This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Hòa Tính vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị với những điều mà quý vị cần nhớ lại, hay hoặc là quý vị nhìn lại những cái điều mà ngày xưa ông bà cha mẹ của chúng ta nói, hay hoặc là những cái cách thức mà khi mà ông bà cha mẹ ta xây dựng cái căn nhà ngày xưa như thế nào. Trong phần trước, Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị cái cổng, cái ngõ, rồi xong xuôi có những cái kiểu nhà của cái người Việt Nam như thế nào. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với một cái lễ, thưa quý vị, và còn rất là nhiều những cái mục khác trong cái phần mà nói về nhà lắm. Đó là một cái lễ mà người ta gọi là lễ cất nóc. Lễ cất nóc, thưa quý vị, các kiểu nhà ngày xưa của người Việt Nam ta đều có cái nóc hết trơn. Và cái nóc nhà nó tượng trưng cho tất cả những cái ngôi nhà. Bởi vậy trong cái việc mà xây cất nhà của người Việt Nam ta ngày xa xưa thì có lẽ lễ cất nóc. Cái chữ gọi là cái lễ thượng lương, thưa quý vị, lễ thượng lương tức là lễ cất nóc á. Đối với phương Đông á, thì cái lễ cất nóc cũng như là cái lễ đặt viên đá hoặc là đặt viên gạch đầu tiên ở phương Tây rồi, thưa quý vị. Đặt viên đá, đặt viên gạch á, thì ở tuốt ở dưới đất, phải không, thưa quý vị? Còn Việt Nam lễ cất nóc tuốt lên cao trên nóc. Ngày nay trong cái việc mà xây cất nhà cửa hoặc là các trường sở công cộng thì người Việt Nam ta cũng bắt chước theo cái lối Âu Mỹ làm lễ đặt viên gạch, viên đá đầu tiên thay thế cho cái lễ cất nóc. Và thường thì những người có chức vụ danh vọng được vinh dự mời đặt cái viên đá hoặc là viên gạch này, đá hay hoặc là gạch xây xuống dưới đất, trái hẳn cái lễ cất nóc của người Việt Nam ta ngày xa xưa, thưa quý vị. Về khi mà làm lễ cất nóc như vậy thì chủ nhà nhờ cái người mà xem ngày rồi kén giờ và chọn được cái ngày giờ tốt thì lúc đó họ mới cử hành cái lễ cất nóc đó, thưa quý vị. Trước cái lễ cất nóc thì cái sườn nhà cũng đã được dựng lên rồi, và có khi cái tường nó cũng đã được xây rồi luôn, thưa quý vị. Đúng ngày giờ kén chọn thì người ta mới bắt cái đoạn chính của cái nóc nhà lên đỉnh của cái sườn nhà. Một miếng vải đỏ có để cái ngày tháng cử lễ và mấy cái chữ như sau: Khương Thái Công Lại Thử, nghĩa là ông Khương Thái Công ở đây được treo vào cái chiếc đoạn chính này. Và cũng có nhà thay vì cái miếng vải đỏ này thì người ta dán vào cái đoạn chính một cái lá bùa bát quái, hay hoặc là treo vào đó một cái quyển lịch Tàu, hay hoặc là một cái quyển lịch của triều đình lại càng tốt. Và miếng vải, lá bùa hay hoặc là quyển lịch đều cốt là gì? Đều cốt là để mà trừ ma quỷ, thưa quý vị. Và cái lễ cất nóc ngày xa xưa thì có thầy Pháp tới cúng, chủ nhân cũng làm lễ cáo gia tiên, lễ xong thì có lỗ đốt pháo. Thưa quý vị, tiếng pháo nó biểu lộ một cái sự vui mừng và cũng đuổi được tà ma trong cái ngôi nhà mới của mình. Khi mà lễ xong á, đó là một cái bữa ăn uống, có mời bà con, họ hàng. Thưa quý vị, lễ cất nóc chỉ cử hành cho cái ngôi nhà chính mà ít ai làm lễ này cho những cái ngôi nhà phụ cả. Thưa quý vị, ngày nay thì người ta vẫn làm lễ cất nóc, thế nhưng người ta cũng cử hành cả cái lễ đặt viên đá đầu tiên nữa. Phải chăng vì có nhiều nhà cái mái nó bằng, nó không có nóc, và ở cái vùng quê cái lễ cất nóc vẫn được tôn trọng, thưa quý vị. đó là một cái lễ khi mà chúng ta mà xây dựng một cái căn nhà. Ngày xa xưa thì người Việt Nam ta, ông bà cha mẹ ngày xa xưa thường làm một cái lễ gọi là lễ cất nóc. Tiếp theo đó, tiếp theo đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với cái phần gọi là cái cách xếp đặt ở trong nhà. Thưa quý vị, bàn thờ gia tiên được kê ở giữa nhà, hai bên tại nhiều gia đình là một cái bàn thờ tổ công, rồi bàn thờ thánh sư, vân vân. Tùy theo vùng, tùy theo miền, thưa quý vị, và trước cái bàn thờ gia tiên là nơi mà gia trưởng tiếp khách, hay hoặc là hàng ngày họ ngồi đó, họ uống trà, họ ngâm thơ, ngắm cảnh, vân vân. Ở nơi mà hai bên có kê các bộ ghế ngựa hay hoặc là phản thì con cháu tiếp khách ở hai bên này. Và thưa quý vị, ở cái căn nhà chính này, trừ cái ngày giỗ Tết thì đàn bà con gái không được bén mạng tới. Đàn bà muốn tiếp khách bạn bè thì ở nhà ngang hay hoặc là ở buồng riêng mà thôi. Ngày nay ở chốn quê, cái việc gìn giữ vẫn được bảo tồn và các bà thường tránh tiếp khách ở trước cái giường thờ. Tục này do ở việc là phụ nữ không được phép có mặt ở cái nơi tế tự từ xưa lắm rồi, thưa quý vị. Nam nữ dù ở trong nhà thì còn có một cái sự cách biệt. Bởi vậy, buồng trai gái ở riêng, nhà chính thường là ở phương hướng nam và các buồng con trai thì ở phía tây gọi là tây phòng, và các buồng con gái thì ở phía đông gọi là đông phòng. Muốn tìm con A thì qua đông phòng, muốn tìm thằng B thì qua tây phòng, thưa quý vị. Nếu mà nhà mà không làm theo cái hướng nam thì phòng của các con trai ở bên tay phải bàn thờ gọi là hữu phòng, còn các người con gái ở trong nhà đó thì ở bên tay trái gọi là tả phòng. Và nếu mà nhà đông người, con gái phải ở những cái căn nhà phụ, thế nhưng trai gái vẫn phải riêng phòng với nhau, thưa quý vị. Cái việc phân biệt tả hữu phòng này, tả phòng hữu phòng này cho đến ngày nay thì nó cũng không còn nữa. Thế nhưng dù sao đi nữa thì trai gái cũng tránh một cái sự gọi là chung đụng. Nếu vì quá chật chội, không có phòng riêng cho các con, ví dụ như trường hợp ở những cái đô thị thì ít ra trai gái cũng phải có một cái giường riêng biệt riêng. Ngoài ra thì cũng cần phải nói thêm là bất cứ những cái gia đình nào của người Việt Nam ngày xa xưa thì không kể các ngôi nhà trên thì cũng có các nhà phụ gồm nhà ngang, nhà bếp, vân vân. Những gia đình giàu có còn có thêm một cái vựa thóc, một cái chuồng trâu, một cái chuồng bò, chuồng gà, chuồng vịt, vân vân, xây riêng biệt cách xa nhà trên, thưa quý vị. Đó là cái cách sắp xếp ở trong nhà của người Việt Nam ngày xa xưa. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói do Hành Tính thực hiện gửi đến cho quý vị, nhằm đem đến cho quý vị những cái hiểu biết hay hoặc là nhắc nhở lại cho quý vị, nhớ lại những cái ngày xa xưa, phong tục, tập quán từ con người cho đến cảnh trí, cho đến tất cả mọi thứ Hành Tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị trong chương trình này. Và trong suốt khoảng vài tuần trở lại đây thì Hành Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần nhà cửa, phải không thưa quý vị? Thôi bây giờ chúng ta trở lại một cái lễ nữa. Trong cái vấn đề mà nhà cửa thì có một cái lễ, ngoài cái lễ mà lên cái nóc đó thì chúng ta còn có một cái lễ nữa gọi là cái lễ mừng tân gia. Khi nói đến lễ mừng tân gia thì quý vị nào cũng đã biết rồi, lễ này tức là lễ ăn mừng cái nhà mới. Thưa quý vị, có nhà mới là một cái điều rất là đáng mừng lắm. Dọn tới nhà mới thì chủ nhân phải làm lễ khánh thành ngôi nhà. Thưa quý vị, lễ khánh thành cũng được cử hành vào một cái ngày tốt, có cáo gia tiên và có làm cổ để mời bà con, bè bạn đến. Lễ ăn mừng tân gia thường long trọng, và cái long trọng phải gọi là có nhiều nơi họ lại ăn long trọng hơn cái lễ cất nóc nữa, thưa quý vị. Tuy về cái phương diện tín ngưỡng, ý nghĩa của lễ cất nóc nó thiêng liêng hơn rất là nhiều lắm. Nhiều hơn cái lễ mừng tân gia nữa, thưa quý vị. Trong cái dịp mà ăn mừng tân gia thì chủ nhân được bạn bè mang lễ vật tới mừng, có những cái bức thêu, có những cái bức đại tự, có những cái đôi câu đối, có chè, có cao hay hoặc là tranh ảnh để mà trang hoàng nhà cửa, vân vân. Tùy theo cái tấm thảnh tình của những người bạn bè hay hoặc là bà con đến để mà mừng lễ tân gia của cái người Việt Nam ta ngày xa xưa. Và lúc làm lễ cáo gia tiên thì lại có cái gì nữa, thưa quý vị, có đốt pháo để mà biểu hiện một cái sự vui mừng, khai trương để mà ăn mừng nhà mới. Tiếp đến, bước vào trong nhà, trong cái vấn đề trang trí ở trong nhà, Thưa quý vị, người Việt Nam ta dù sang hay hoặc hèn, nếu mà đã có một cái ngôi nhà thì ai ai cũng muốn trang trí để mà tăng cái vẻ đẹp của ngôi nhà của mình, như là vài chậu cảnh, mấy cây hoa hồng trước cửa nhà, hay hoặc là những cái bức tranh treo trên tường, những cái lọ hoa bày bàn, những cái rèm treo trên cửa sổ, một vài bức tượng nhỏ đặt trên chiếc kệ ở góc nhà đều có mục đích làm cho ngôi nhà nó thêm khang trang và nó thêm mỹ thuật. Thưa quý vị, ngày xưa cũng như là ngày nay, cái sự trang trí nhà cửa nó không có giống nhau. Ngày xưa thì có những cái luật lệ ràng buộc và ngăn cấm để phân biệt cái tôn ti trật tự xã hội. Ngày nay ai có tiền muốn trang trí nhà cửa sao thì tùy ý, phải không thưa quý vị? Luật lệ ngày xưa ấn định cái việc trang trí nhà cửa tùy theo cái địa vị xã hội của chủ nhân. Vua quan thì có một cái cách thức riêng và dân giả cũng có một cái cách thức riêng. Dân giả thì không được trang hoàng một cách tiếm vị, tức là sang hơn, chẳng hạn như thưa quý vị, sang hơn cái người giàu. Cái việc trang trí bắt đầu ngay từ lúc mà làm nhà rồi, nghĩa là ngay từ khi mà dựng cột bắt kèo đi. Thợ mộc bắt chỉ tô điểm thêm những cái đường cong, đường lượng khi mà làm cái cột, cái kèo hay hoặc là làm cái xà nhà, giống như là những cái đường chỉ ở các nơi đình chùa vậy đó thưa quý vị. Và cái lúc mà xây tường, đối với một cái ngôi nhà gạch thì thợ nề cũng xây ngay những cái đường lượng, những cái bông hoa tại các cửa sổ, tại các đầu nối và tô điểm bằng những cái nét vẽ ở mé tường, ở trong nhà chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Quý vị khi mà Hoàng Tính nói đến đây thì quý vị cũng mường tượng ra được ha. Mọi sự trang hoàng đều có một cái sự quy định bởi một cái luật lệ của nước đàng hoàng nhé thưa quý vị. Cái luật Gia Long vào điều 156 có nói rằng tất cả những cái nhà cửa, xe cộ, quần áo và tất cả mọi vật dụng của quan chức và thường dân phải phân biệt rõ ràng. Ai dùng trái phép thì bị tội. Nhà cửa thường dân không dựng trên một cái bệ đôi, lợp mái đôi và làm gác. Đó là luật Gia Long ngày xa xưa ở điều 156. Trong nhà không được sơn phết trang hoàng. Mọi sự tô điểm, đòn thượng lương, nóc nhà, sườn nhà và trong nhà đều phải có sắc lệnh quy định rõ ràng. Thưa quý vị, các quan đại thần, nhất phẩm nè, nhị phẩm nè, trang hoàng cái đòn thượng lương, nóc nhà, sườn nhà bằng hoa lá hay hoặc là đầu thú, cái loại mà bốn chân, những con thú nào bốn chân được đưa vào, thí dụ như là con cọp, con rùa, sư tử chẳng hạn, và từ tam phẩm những ông quan đại phần đại thần á, nhất phẩm nhị phẩm thì trang hoàng như vậy, còn những cái ông quan đại thần mà từ tam phẩm cho đến ngũ phẩm chỉ được trang hoàng cái đề tài thú vật bốn chân mà thôi thưa quý vị. Từ lục phẩm trở xuống thì không được phép trang hoàng gì cả. Dân gian thì lẽ tất nhiên, không có ai mà dám phạm vào những cái điều cấm này hết trơn đó. Thế nhưng người ta vẫn trang hoàng được nhà cửa một cách rất là có mỹ thuật mà không phạm luật của triều đình ngày xưa. Người ta dùng chữ để trang hoàng, thí dụ như là chữ thọ, chữ phúc, chữ hỷ thường được dùng tới luôn. Ngoài ra lại có một cái đề tài gọi là đề tài bát bửu. Bát bửu là tượng trưng cho một cái sự bất tử cũng được dùng nhiều, hay hoặc là cái quạt, thanh gươm, giỏ hoa, bầu rượu, cái phách, cây và cành tre, cái sáo và hoa sen, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, từ vua cho đến dân ngày xa xưa, tùy theo cái địa vị và cái đề tài để mà trang hoàng ngày xưa, gồm có tứ linh gồm có long ly, quy phượng, tứ hữu hay hoặc là tứ thời, tức là mai lan, cúc trúc hay hoặc là tùng cúc trúc mai, và tam đa thưa quý vị, đó là phúc lộc thọ, được tượng trưng bằng con dơi, con hươu hay hoặc là cây tùng chẳng hạn. Lại có các đề tài khác như là cọp, sư tử, một đám mây, một làn nước hay hoặc là một ngọn lửa. Thưa quý vị, về đề tài thảo mộc thì cũng được dùng tới với hoa, lá, cây, quả. Và mỗi loại cây thì có một cái tính cách tượng trưng riêng của nó. Cây trúc thì tượng trưng cho cái người quân tử, cho một cái sự tiết độ khôn ngoan. Cây tùng tượng trưng cho cái sự trường thọ. Hoa cúc tượng trưng cho cái hạnh phúc. Hoa sen tượng trưng cho một cái sự thanh khiết. Và thưa quý vị, để đem lại một cái vẻ linh hoạt cho một cái sự trang hoàng, những cái cảnh được bào chuốt, được sửa chữa, được chạm trổ cho nó biến thành những cái vật giống như là trúc thì nó sẽ mang đến thành công, mai thì nó sẽ làm sao để mà uốn éo làm sao cho nó thành phượng. À, rồi hoa sen thì nó sẽ được chạm trổ, được sửa chữa để thành một cái con rùa, hay hoặc là hoa cúc thì nó sẽ thành một cái con kỳ lân. À, cả đến những cái chữ thì phúc lộc thọ cũng được gọt giũa và biến thành hình mặt rồng đầu phượng chẳng hạn. À, tại các ngôi nhà thờ còn có những cái bức hoàng phi, các câu đối, những cái hàng chữ thờ này thường nói lên những cái đức tính tốt của tổ tiên, có lòng sùng kính của con cái sự nghiệp của ông cha và cái sự mong mỏi cầu muốn của chủ nhân để theo gương các người về trước. Thưa quý vị, đằng trước nhà khách thì nhiều nhà còn có một cái hòn non bộ như đã trình bày ở cái phần giải trí mà Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trong những cái phần trước. Hòn non bộ đặt trong một cái bể cạn với những cái cảnh khác giúp cho chủ nhân tìm thấy một cái sự gọi là thư thái ở trong tâm hồn. Vì ở đây là tất cả những cái gì nhẹ nhàng, êm ái, thanh tao và dịu dàng, thưa quý vị. Cái việc trang trí nhà cửa của người Việt Nam ta ngày xa xưa trong một cái cụ ngụ ý, nó có rất là nhiều những cái ý nghĩa, nó vừa là về tôn giáo mà vừa là về đạo đức nữa. Thực ra thì thưa quý vị, đây cũng là một cái nghệ thuật mà tất cả các nghệ thuật của phương Đông bao giờ cũng có một cái tính cách tượng trưng. Ba chữ đại tự trên một cái bức hoành phi nói lên cả một cái quá khứ của một chi họ nào đó. Đọc một câu đối, ta có thể thấy cả một cái công trạng của một người trong gia đình đã khuất với các đức tính cao quý. Thí dụ như câu, thưa quý vị, tiên tổ phương danh lưu quốc sử, tử tôn tích học kế gia phong. Lược dịch đó là tiên tổ danh thơm ghi sử nước, cháu con tích học nối cơ nhà. Thưa quý vị, một cảnh chùa trên hòn non bộ không phải đây chỉ là một cái ngôi chùa không vô tri vô giác. Thế nhưng ngôi chùa này đã gợi cho ta nghĩ tới một cái sự thư thái trong tâm hồn của những người sống một cái nơi thanh cảnh vắng vẻ, cho ta phải tưởng tượng ra cái tiếng chuông chùa văng vẳng ra một cái cảnh chiều hôm ở bản làng, cho ta phải nhớ lại cái tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều của các vị hòa thượng ở một ngôi chùa, một cái nơi thâm sơn cùng cốc, một ngư ông ngồi câu cá bên bờ suối, cũng không phải chỉ là một cái sinh hoạt tầm thường, thưa quý vị. Khi mà thấy cảnh đó, ta phải nghĩ tới một cái sự tiêu khiển của một cái kẻ mà phải gọi là một cái kẻ đợi thời. Ta phải nhớ lại cái sự tích của Khương Tử Nha ngồi câu ở bên bờ sông Vị ở Tây Kỳ, rồi sau này đã điều khiển 800 trấn chư hầu để lật đổ vua Trụ ở nhà Thương ở bên Tàu. Và thưa quý vị, cái sự trang trí nhà cửa lối xưa nay thì nó cũng vẫn còn tồn tại ở phần lớn những cái gia đình Việt Nam muốn còn theo cái phong tục của ngày xa xưa. Thế nhưng cũng có rất là nhiều những cái người họ bắt chước Âu Mỹ để mà trang hoàng nhà cửa của mình. Bước vào nhà của những người này thì chúng ta thấy những cái bộ bàn ghế theo cái lối mới thì lùng tịch, một cái pho tượng mỹ nữ khỏa thân ở trong một cái góc nhà, một lọ hoa sặc sỡ và kiêu hãnh trên mặt bàn. Trên tường thì có ảnh của một vũ nữ, một vài phong cảnh Tây Phương. Ở đây người ta kén một cái sự mỹ thuật qua cái con mắt mới, một cái sự hòa hợp trong nhà với đời sống vật chất đang lao mình theo mưa gió. Theo mưa Âu gió Mỹ, tức là mưa gió của Âu Mỹ đó, thưa quý vị. Cho nên cái cách trang trí ngày xưa, ngày nay nó cũng có rất là nhiều những cái khác biệt. Và khi mà Hoàng Tính diễn giải ra trong cái phần nhà cửa của ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy rằng là ngày xa xưa của chúng ta cũng có những cái luật giống như là ngày bây giờ, theo tầng lớp, theo cái hạng mà chúng ta phải trang hoàng nhà cửa như thế nào cho nó đúng, và trang hoàng như thế nào để bộc lộ được cái tính cách con người của mình ở trong cái nhà. Ví dụ như cái hòn non bộ nó phải như thế nào, treo những cái cải cảnh nó như thế nào, đâu đó đặt để rõ ràng, không giống như ngày hôm nay khi mà chúng ta bước vào một cái ngôi nhà nào đó thì chúng ta thấy hình như là nếu mà chúng ta gọi theo một cái món ăn uống, chúng ta phải gọi đó là một cái tập hợp của tạ bín lù thì phải, thưa quý vị. Đó là cái phần đất lệ quê thói ngày hôm nay Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Trong tuần sau thì Hoàng Tính sẽ bước ra khỏi nhà, mà cũng liên quan đến nhà đó, thưa quý vị, đó là cái vấn đề cưới sinh, để mời quý vị cùng đến cái vấn đề cưới sinh của người Việt Nam ta ngày xa xưa như thế nào, có thể áp dụng được một phần nào đó hay không để chúng ta còn gìn giữ lưu truyền được cho cái thế hệ mai sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đất Lệ Quê Thói này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hòa Tính gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn.